Chương 127, phía sau ngay khi Tôn Ngộ Không đang ngây người, một người mặc áo bào vàng xuất hiện trước mặt hắn. Khi nhìn thấy người này, Tôn Ngộ Không suýt nữa quỳ xuống lạy. Lúc này hắn ta thật bá đạo và uy nghiêm, vốn cho rằng Đông Hoàng Thái Nhất đã đủ uy nghiêm. Nhưng sau khi gặp Đế Tuấn, Tôn Ngộ Không đột nhiên hiểu được cái gì gọi là trời sinh vương giả. Tuy nhiên, Đế Tuấn vẫn luôn mỉm cười, nhưng Tôn Ngộ Không không dám chủ quan. Hắn ta mặc dù không quỳ lạy, nhưng cũng xoay người chào một cái. Tôn Ngộ Không bị khí thế của Đế Tuấn làm chấn kinh, không phát hiện ra một bên Tây Chiếu hơi kinh ngạc, nhưng lại không chút nào bối rối. Khi nhìn thấy Cửu Văn Chí Tôn Yêu Hoàng Đế Tuấn, hắn ta cũng chỉ chắp tay một cái. Trong lúc cười to, Đế Tuấn bước nhanh tới. Hắn ta vung tay lên, xua đi những thị vệ xung quanh. Sau đó, hắn ta cẩn thận xem xét Tôn Ngộ Không một cách kỹ lưỡng. Sau đó gật đầu hài lòng nói, sáu đạo văn, không tệ a. Đến cái này hoàn tuyển thế giới chưa đầy một năm thì đạt tới trình độ này. Mặc dù có chút mưu lợi thành phần, nhưng cũng rất tốt. Nào trước tiên đến đại điện nói chuyện, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Nói xong, hắn ta trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không đi. Tuy nhiên, khi vừa đi một bước, hắn ta lại đột nhiên quay đầu nhìn Tê Chiếu nói, tuy nhiên không biết ngươi có mục đích gì, nhưng là hẳn là cũng tính toán bằng hữu của Ngộ Không, cũng cùng đi đi. Sau đó, hắn ta cũng mặc kệ Tê Chiếu và Đông Hoàng Thái Nhất, trực tiếp lôi kéo Tôn Ngộ Không đi. Tự hồ đối với việc Tôn Ngộ Không đến, hắn ta rất vui mừng. Đông Hoàng Thái Nhất đối với tính cách của Đế Tuấn đã sớm rất quen thuộc, vì vậy, hắn ta cũng không thèm ý kiến. Nhìn Tê Chiếu một cái, sau đó tự mình đi về phía nội thành. Tê Chiếu sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng, nhưng sau đó cũng theo Đông Hoàng Thái Nhất đi về phía nội thành. Khi Tê Chiếu theo Đông Hoàng Thái Nhất đến đại điện, hắn ta phát hiện ra Đế Tuấn đã cùng Tôn Ngộ Không ngồi trong đại điện và đang nói chuyện gì đó. Sau đó, hắn ta đi vào đại điện và ngồi xuống ở cửa. Tốt, bây giờ người đã đến, có một số việc cuối cùng có thể nói. Tuy nhiên, chúng ta có mâu thuẫn trực tiếp, một mặt hy vọng người có thể đến đây, mặt khác lại hy vọng người mãi mãi không đến. Tiền bối, Ngộ Không cũng có rất nhiều nghi ngờ, không biết tiền bối có thể hay không giải thích cho ta. Đương nhiên, hôm nay ta vốn định nói cho ngươi tất cả mọi thứ, nhưng ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu, vì vậy ngươi cứ hỏi đi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất chỉ ngồi ở dưới tay Đế Tuấn, nhắm mắt dưỡng thần, Tê Chiếu thì ngồi ở cửa, vểnh tai lên nghe. Tôn Ngộ Không lúc này đang ngồi sau Đông Hoàng Thái Nhất, vì vậy khi nhìn thấy Tê Chiếu ngồi cách xa như vậy, hắn cảm thấy hơi có lỗi với Tê Chiếu. Điều này Đế Tuấn tự nhiên nhìn ra được. Sau đó, hắn vẫy tay nói, ngồi xuống đi, ngươi tuy không phải là người yêu tộc ta, nhưng lại là người của nhân loại, và cũng đã có duyên với Ngộ Không. Muốn nghe thì cùng nhau nghe một chút, hy vọng sau này ngươi sẽ trở thành bạn của yêu tộc của ta. Nghe Đế Tuấn nói như vậy, Tê Chiếu lộ ra vẻ mặt biết ơn, sau đó ngồi xuống ở vị trí đầu dưới Tôn Ngộ Không. Nhìn thấy Tê Chiếu đã ngồi lại, Tôn Ngộ Không sau đó sắp xếp lại suy nghĩ của mình và hỏi, tiền bối, ngài và tiền bối Đông Hoàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Truyền thuyết, không phải là hai người các ngài đã chết sao? Ha ha, chúng ta thực sự đã chết, nhưng ngươi đã quên nơi này là thế giới Hoàn Tuyền sao? Năm đó ta đã đạt được trấn giới thiên bi dưới cơ duyên, cũng chính là khối trong tay ngươi. Sau đó, bằng vào sức mạnh vô thượng của thiên bi và trận chiến thiên tinh chu thiên được khắc họa trên nó, ta đã dẫn dắt yêu tộc trở thành chí tôn vương giả của giới bàn cổ. Mọi người trên thế gian đều coi yêu tộc là tối cao. Tiền bối kia, ai, đều do khi đó bị chiến thắng làm cho đầu óc choáng váng, cho rằng có trấn giới thiên bi trong tay, trên thế giới này thì không có đối thủ. Vì vậy mới có những sự kiện tiếp theo. Cuối cùng thậm chí ta và Đông Hoàng trở mặt thành kẻ thù và cuối cùng cùng nhau chết. À không lẽ, tiền bối các ngươi, đúng vậy, ta và Đông Hoàng đều bị đối phương giết chết. Trận chiến đó ta và hắn chết cùng nhau, trên thực tế, trong đó liên quan đến một âm mưu rất lớn và ta cũng chỉ hiểu ra sau khi chết. Khi đó ta và Đông Hoàng sau khi chết, vì cảnh giới không đủ, vì vậy linh hồn đến tiểu hoàng tuyền. Sau đó hai chúng ta đã hiểu rõ vấn đề, vì vậy đã từ bỏ hận thù và cùng nhau nỗ lực, cuối cùng đã đạt được trình độ hiện tại, trở thành Cửu Văn Chí Tôn và có được thành trì của riêng mình. Tiền bối, âm mưu đó rốt cuộc là gì? Nói thật, trước khi đến đây, ta vẫn luôn cảm thấy đằng sau thiên đạo cần phải có một thế lực khổng lồ nào đó. À, người cũng phát hiện ra sao? Sau đó, Tôn Ngộ Không kể lại cảnh chiến đấu cuối cùng với tử vong. Khi hắn nói xong, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất, người đang nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh, cũng giật mình mở to mắt, điều đó đã xảy ra sao? Nhìn thấy thời gian đã trôi qua, họ không phải là không có kết quả. Họ đã tạo ra rất nhiều nửa bước đại đạo, mọi thứ còn nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng. Tiền bối, đừng lo lắng quá, ta hiện tại cũng có lục văn thực lực, đối phó với những nửa bước đại đạo đó rất dễ dàng. Không, mọi thứ không đơn giản như vậy. Mỗi thế giới có một quy tắc riêng, ngay cả khi ta có thể rời khỏi nơi này, ta cũng không thể quay trở lại bàn cổ giới. Trừ khi ta sẵn sàng từ bỏ sức mạnh hiện tại của mình, đừng nói trước về điều đó. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết rằng Hằng Nga thực sự là hiện thân của thiên đạo không? Tố Ngộ không gật đầu. Nhưng đó không phải là hiện thân thuần túy của thiên đạo. Hằng Nga, chính xác mà nói, là hiện thân của thiên đạo. Sau khi thiên địa bàn cổ sơ khai, vạn vạn năm sau, Hồng Quân đạo nhân chiến ngộ đạo, và cuối cùng, để đạt đến một cấp độ cao hơn, đã hợp nhất với đạo, hắn hy vọng dùng cách này để đột phá giới hạn. Nhưng không ngờ rằng hắn không chỉ thất bại trong việc đột phá, mà còn bị cảm nhiễm bởi thiên đạo vì chấp niệm của mình. Do đó, thiên đạo đã sinh ra ý thức. Tuy nhiên, ý thức này không bình thường, hoàn toàn là sự hóa thân của tham vọng và chấp niệm của Hồng Quân đạo nhân. Vì vậy sau đó, nữ OA và Phục Hy đã lần lượt hợp nhất với đạo, hy vọng có thể tiêu diệt ý thức sai lầm này. Nhưng do sự tham vọng và chấp niệm quá mạnh, nữ Oga và Phục Hy chỉ có thể ngăn chặn nó, không thể hoàn toàn xóa bỏ nó. Và cái gọi là nữ OI sửa chữa bầu trời, cũng chỉ là nữ OI sử dụng sức mạnh của ngũ thái thần thạch để tạm thời phong ấn ý thức của thiên đạo. Nhưng theo thời gian, thiên đạo ý thức vẫn trốn thoát và ký sinh trong cơ thể Hằng Nga. Hằng Nga bình thường vẫn có ý thức của chính mình, nhưng khi có nguy cơ cho thiên đạo, ý thức của thiên đạo có cơ hội thức tỉnh. Và ý thức của thiên đạo thức tỉnh lần đầu tiên là khi ta đạt được trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi vốn không thuộc về bàn cổ thế giới, vì vậy thiên đạo không thể kiểm soát nó. Hơn nữa, trấn giới thiên bi thực sự quá mạnh, nếu ai đó có thể phát huy sức mạnh thực sự của nó, thì họ chắc chắn có thể nắm giữ sức mạnh diệt sát thiên đạo. Tiền bối trong truyền thuyết, ngài đã hoàn toàn phát huy sức mạnh của trấn giới thiên bi, thậm chí có người nói rằng ngài đã từng sử dụng nó để xuyên thủng một hành tinh. Sau khi Tôn Ngộ Không nhắc đến vấn đề này, Đế Tuấn bỗng nhiên có chút xấu hổ. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất bỗng nhiên nói, những truyền thuyết đó đều là giả. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là học được trận chiến giữa các vì sao trên tấm bia đá đó. Còn nữa, thiên bi trong tay hắn hoàn toàn cũng là một tảng đá. Nhưng hắn đã đánh xuyên qua một hành tinh đó vốn dĩ đã sắp vỡ vụn. Không ngờ Đông Hoàng lại nói xấu mình, Đế Tuấn bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kiêu ngạo nói, hiện tại ta chắc chắn có thể phát huy sức mạnh của thiên bi 100, mà lại ta ném tảng đá, vậy cũng là tảng đá lợi hại nhất. Không nói những thứ này nữa, hãy nói về công việc chính. Nhìn một chút, Đông Hoàng, Đế Tuấn tiếp tục nói, thiên đạo phát hiện ta lại có được một khối thiên bi kinh khủng như vậy, lập tức khống chế Hằng Nga đến cướp đoạt nó. Nhưng lúc đó ta đã là một tồn tại nửa bước đại đạo, nắm giữ trấn giới thiên bi, ta thậm chí có thể chiến đấu với một thánh nhân đại đạo. Vì vậy Hằng Nga đã bị ta đánh bại, nhưng sau đó lại bị nàng bỏ chạy. Ta vốn cho rằng sự việc đã kết thúc, nhưng không ngờ, sau đó Hằng Nga lại xuất hiện lần nữa, và còn có một chàng trai trẻ đi cùng. Chàng trai trẻ này mang theo tà khí, nhưng thực lực cũng rất cao. Ít nhất lúc đó ta không thể nhìn thấu. Khi Hằng Nga xuất hiện, ta và Đông Hoàng cũng không để ý. Nhưng sau đó trong trận chiến, chúng ta phát hiện chàng trai trẻ tà khí đó lại có thể đồng thời khống chế hai người chúng ta. Khi chàng trai trẻ khống chế chúng ta, Hằng Nga bắt đầu giết hại yêu quái yêu tộc bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, ta tức giận đến mức sắp phát điên, sau đó trực tiếp sử dụng trấn giới thiên bi. Sau khi xuất ra thiên bi, chàng trai trẻ không thể chống lại được, và cùng Hằng Nga bắt đầu bỏ chạy. Nhưng ta không thể để họ trốn thoát, nên ta cầm trấn giới thiên bi đuổi theo họ. Sau đó chúng ta liên tục đuổi theo nhau đến một hành tinh rách rưới trong hư vô vô tận. Tại đây, chúng ta lại bày ra một trận đại chiến. Và hành tinh đó cũng là hành tinh bị ta đánh xuyên qua trong truyền thuyết. Nhưng sau đó ta mới phát hiện, hành tinh đó không thể chịu nổi một đòn, là bởi vì hành tinh đó không có chút linh khí nào. Và ngay cả khi ta không đánh nó có thể sẽ sớm nổ tung. Nhưng vì ta và Đông Hoàng không quen thuộc với không gian, cuối cùng chúng ta vẫn để họ hai người trốn thoát. Nói đến đây, kẻ thù đột nhiên hỏi ta một cách thần bí, Ngộ Không, ngươi đã đến cung trăng chưa? Tôn Ngộ Không sững sờ, câu hỏi này không có dấu hiệu gì, nhưng vẫn trả lời một cách bản năng, đã đến. Khi ngươi đến đó, cung trăng đã trở thành một hành tinh chết. Hành tinh chết không có linh khí, không có cây cối, không có nước, không có dấu hiệu của sự sống và rất nhỏ. Nhìn lại, cung trăng dường như chỉ có cuốn quản hạn. Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi biết. Trong thời đại của chúng ta, mặt trăng là một thế giới trong bản cổ giới, có sự sống của riêng mình. Nhưng hiện tại, nó đã trở thành một hành tinh chết. Tất cả đều do chàng trai trẻ tạ khí mà ta vừa nói. Chàng trai trẻ này thuộc về một chủng tộc đặc biệt. Chủng tộc này có khả năng hút cạn năng lượng của các hành tinh trưởng thành. Đó là lý do tại sao Hằng Nha sau đó tạo ra những nửa bước đại đạo đó. Cô ấy sử dụng năng lượng của các hành tinh để nâng cao sức mạnh của chúng. Do đó, giống như người đã nói, đằng sau thiên đạo còn có một thế lực khổng lồ. Nhưng vì một số lý do, họ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ thiên đạo đạt được mục tiêu của mình.